Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 7 2021, chúng ta học tiếp vô thi ca thiền. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ sáu của cái chủ đề là chân thật cúng dường. Bài này được dịch như thế này: đất không âm dương, hang không dội. Đây là bài thứ sáu nghe. Cây không gốc rễ lắm người mong, thất hiền nữ quá kiều diễm, mặt đẹp kẻ chi lớp phấn hồng, thiên đế sao tìm được ba báo, đành đem qua trời mưa hư không. Bài này mình không có chép nguyên văn chữ Hán để cung cấp cho các vị, chép bản dịch thôi. Và mình cũng không có nhớ rằng là ông cụ nào là người làm bài thơ này nghe, đành chấm dấu hỏi. Các vị đọc trong văn bản các vị thấy. Tuy nhiên cái bài thơ này rất là lý thú. Câu đầu: đất không âm dương, hang không dội. Chúng ta nhớ rằng là thất hiền nữ xin ba món: một là đất không âm dương, hai hang sâu không có tiếng dội, ba cây không có gốc rễ. Ba món này là chi vậy? Thưa các vị, tên thì khác biệt nhưng mà cùng chỉ cho một thứ thôi nghe. Đó là chi? Là bản tâm không sinh không diệt, nơi các vị thể nghiệm được nó thì gọi rằng là khám phá được cái vùng đất không hề có âm dương. Vùng này cũng gọi là vùng đất bình yên nhất. Này bão tố, này gió mưa, này thiên tai hoạn họa, này giặc cướp, thưa các vị, nó có thể đi cùng nơi khắp chốn, thậm chí rằng quỷ dữ nó có thể lên tới thiên cung để nó đánh thiên đế, nhưng mà vùng đất này thì không ai đi tới cả. Chỉ đích thân của hành giả, tức là mỗi người chúng ta đi tới mà thôi. Cho nên đất không âm dương, nó hàm cái nghĩa rằng là đây là vùng đất tâm bất động vô sinh của các vị. Hang không tiếng dội nó cũng có một ý nghĩa như vậy. Tất cả loại hang thì các vị gầm lên một tiếng nó đều có tiếng dội lại, nhưng mà hang này do vì nó trống rỗng, nó như hư không, nó là thái hư mênh mông cho nên không có tiếng dội lại. Thứ ba, cái loại thực vật này nó sống trường cửu ngang với tuổi thọ đất trời, không có cần gốc rễ chi cả, không cần chăm chút chi cả. Thế cho nên ba cái ý này, thưa các vị, là thất hiền nữ mời thiên đế thể ngộ được cái chi? Thể ngộ được tâm thôi. Người nào nhận ra tâm bất động của chính mình, vô sinh chính mình, thì có khả năng cống hiến, đáp trả, và cũng có khả năng đối phó với mọi nghi vấn, mọi nghi tình, mọi công án của các vị thiền sư nêu ra. Người không thể ngộ được điều này chỉ có làm được một việc thôi, đó là gì? Thưa các vị, đành đem qua trời mưa tản mạn khắp hư không cúng dường thiên nữ thôi, chứ không có cách chi hiểu được ý nghĩa của bảy hiền nữ này nói. Ý nghĩa của câu này nó hàm trong những cái điều mà chúng ta vừa khai thác. 1.700 bài thơ thiền dường như nó cũng có chung ý nghĩa như vậy. Ở trong đây: đất không âm dương, hang không dội, cây không gốc rễ lắm người mong. Hai câu này nó hàm nghĩa rằng là đời sống của phàm phu chúng ta, của những con người trên mặt đại địa này, hay là của những chúng sinh cao cấp trong những cảnh giới khác. Thưa các vị, đạt đến cái thấy, một cái nhận thức hoặc một cái trình độ tâm linh nào đó, người ta mới có mơ ước lớn lao, đó là được khám phá vào cái vùng trời không sinh không diệt của chính tự tâm nghe. Cho nên lắm người mong là như vậy. Đây là ba món của báo mà không có một con người nào đạt đến cái trình độ tâm linh tiến bộ mà họ không mơ ước điều này. Thất hiền nữ quá kiều diễm, mặt đẹp kẻ chi lớp phấn hồng. bảy cô nàng này. Cái điều tuyệt vời là đã thấy được thể tâm bất động, thấy được chân tâm thường trụ nơi chính mình, biết được bản mệnh của mình rồi. Thưa các vị, là đã quá kiều diễm rồi, tức là đã sống hoàn thiện. Một kiếp sống của tiên nhân, một kiếp sống người phàm phu, hoặc không phải tiên nhân, không phải người thường, mà đó là người nghèo nàn, hoặc là người ở giai tầng thấp nhất của xã hội. Tuy nhiên, nếu thể ngộ được bản tâm thì thưa các vị, đều gọi là những con người biểu hiện được trọn vẹn nhân cách của một đời sống chúng sinh, cho nên được đánh giá rằng, hay là được tôn vinh bằng cái từ ngữ rất đẹp, đó là quá kiều diễm, là như vậy nghe. Mặt đẹp rồi thì kẻ lớp phấn lên làm chi vậy? Nó hàm ý rằng là cái sự thể ngộ bản tâm nơi chính tự thân của mỗi người chúng ta, khi liễu đạt được điều này rồi, không cứu gì phải phô bày nó cho người khác biết. Và cái lời này đó thưa các vị là của vị thiền sư, có một cái nét mỉm cười chế nhạo những nàng hiền nữ này, đó là các cô nàng này lắm mồm lắm miệng bài cái chuyện khai thị cho người, khích lệ tâm thức người, để người khởi phát tam hướng về con đường thể ngộ tâm linh, làm cái chi cho mất công. Tại vì thưa các vị, cái điều này đó là một loại đỉnh cao của năng lực giác ngộ. Người ta chỉ có một việc làm, đó là đẩy tâm thức đạt đến một chiều cao nào đó thì tự người ta thể ngộ. Không có Đức Như Lai nào hay vị tổ sư nào giúp người khác thể ngộ được điều này nghe. Cho nên đây là một lời vừa khen, vừa biếm nhẹ, vừa tức cười, chọc thất thiện nữ đây. Tức là đã đẹp rồi, thể ngộ đạo rồi, không cần. Chuyện đó mỗi hành giả, mỗi con người, mỗi chúng sinh họ tự tìm về, họ tự khám phá, đạt đến một mức độ tâm thức chín mùi thì họ tự thấy nẻo về thôi. Cho nên không cần kẻ phấn hồng làm chi. Đó là như vậy. Thiên đế sao tìm được ba báo thách đó. Cho dù là những vị thiên đế cả trời 33 hoặc cao hơn, thưa các vị, nếu không có cơ duyên, tâm thức chưa đạt đến cái trình độ hiểu biết về đạo lý này, thưa các vị, không cách chi thể nghiệm được. Cho nên thiên đế làm sao mà tìm được ba món báo này? Đành làm một việc, đó là chi? Đành đem hoa trời rải đầy không trung cúng dường thất hiện nữ thôi. Đây là ý nghĩa của bài thi kệ thứ 6. Thế là nếu phải khai thác một cái điều từ trong văn bản này thì cái điều cần khai thác nơi đây nó là điều chi? Đó là không cần trang điểm thêm nghe. Cái câu này rất lý thú đó. Tôi không nhớ trong chữ Hán nó là chữ gì, nhưng mà mình dịch ra mình thấy câu này khá lý thú. Mặt đẹp kẻ chi lớp phấn hồng. Thực sự là những người con gái đẹp ở trần thế, thưa các vị, nó không có thèm sử dụng son phấn gì đâu nghe. Cái mặt mộc đã đẹp rồi, cho nên không cần những thứ giả vờ. Người ta tự có hương thơm, ta không cần phải nước hoa. Nó làm ô uế cho những người con gái có nhan sắc. Đó là cái sắc thái rất là kiêu kỳ của những người đẹp trên thời gian này. Rồi cái điều này nó cũng tương ứng, nó cũng đúng với một số các vị có được năng lực tu tập thấy được đạo nghe. Người thực sự thấy được đạo, họ thầm lặng trú trong công phu hành trì, không có cần khoe mẽ rằng là tôi là người đã thấy tánh, tôi là người thấy đạo, tôi là người giỏi, người hay, các vị đến để tu dạy cho tu. Không cần chuyện đó đâu nghe. Chỉ có những anh chàng quá dỏm mới đánh trống giọng chuông mời thiên hạ tới học thôi, chứ còn kỳ thực người thấy được đạo, liễu ngộ tự tâm, họ an nhiên tỉnh tại, tùy duyên hành đạo, nhậm phận như nước chảy mây trôi thôi. Không có cần quảng cáo, không cần mở cửa pháp môn. Và những con người như vậy thì thưa các vị, đúng là không cần trang điểm thêm, là như vậy nghe. Đó là cấp độ thứ hai chúng ta nói về các bậc thầy, các bậc đạo sư, những con người nỗ lực sung mãn thì họ đều sống vậy cả. Và người nào có duyên lành lớn chạm phải những vị này, ông nói vài câu khơi ngộ thôi. Còn nếu hàng lục lục thường đồ học Phật cho vui, chạy theo lợi theo danh, thưa các vị là đừng hòng tới và vô được cái cửa này nghe. Đây là nét thứ hai ta nói về không cần trang điểm thêm là như vậy. Điều thứ ba, đi vô được cánh cửa tâm, thể nghiệm được điều này rồi, các vị thấy trạng thái tâm, năng lực liễu tri, khả năng đoạn phiền não của Phật tánh các vị đó, nó vốn đã như vậy, không cần làm gì thêm mới có khả năng đoạn trừ phiền não, gột sạch lậu hoặc và làm thành tựu cái phẩm chất gì thêm nữa cả. Ví dụ như ta có thể tô son trát phấn làm cho nó đẹp đẽ như người xấu, nhưng mà với người thực đẹp rồi thì họ khước từ những điều đó. Ta có thể đắp thêm vào những cái vụng về lặt vặt, những đời sống hữu vi, nhưng mà cái thuộc về vô vi rồi thì đừng hòng trang trí thêm được cái gì cho mất công. Hàng tri thức lơm cơm á, thì chúng ta còn có thể mở cái cánh cửa văn học nghệ thuật làm cho đam mê, nhưng mà đang đến cái đỉnh của văn học nghệ thuật rồi thì những cái trò dở hơi của chúng ta họ không thể bước vô được đâu. Tại vì họ nhìn qua họ biết rằng là cái trình độ tri thức của ta, khả năng hiểu biết về văn học nghệ thuật của ta nó ở cái tầm rất thấp, cho nên họ chỉ mỉm cười thôi, không cần là xen vô phê bình hoặc là nói năng gì giúp cho các vị. Tại vì họ đứng ở trên cái tầm cao, họ có một cái nhìn rất rộng, rất thớn, họ bao dung, họ cảm thông, và họ cũng biết là với con người như thế, trình độ tri thức như thế thì hãy đợi họ khao khát, và cái niềm khát khao họ dâng lên đến một mức độ nào đó thì họ sẽ tìm ra cánh cửa đi vô cái chiều cao của nghệ thuật, của văn học thôi, chứ không thể dạy họ được. Có khi dạy với một người cái dạng tâm thức bình thường như vậy thì có nhiều mặc cảm, phản ứng, không chấp nhận. Cho nên thưa các vị, với các bậc thánh thấu đạt đạo, họ không có nhiều lời. Cái từ giờ nó hay dùng đó là nói nhiều quá, chúng ta mắc cái bệnh đó nghe. Và cái người mắc cái bệnh nặng nhất là ai các vị biết không? Là cái người nói dai, nói dài, không chịu dừng. Và cái điều chúng ta đang khai thác là phần thứ ba, thưa các vị, đạt đến một cái trình độ của liễu ngộ được tâm thì bản chất của tâm nó đã có khả năng lau sạch mọi phiền não, vọng thức, ưu tư, phiền muộn, và không có một cái thứ gì dính vào cái dụng tâm bất động của các vị cả. Do vậy cho nên không cần trang điểm gì thêm là như vậy. Các thiền sư thấy được cái điều này rồi, các ngài không có vận dụng một cái pháp môn nào để trị liệu phiền não cả, vận dụng một cái pháp môn nào để làm cho buồn vui bất an gì nó được tẩy gọi, không cần. Tại sao? Tại vì anh vốn là người quan sát mọi buồn vui thì buồn vui nó dính chi anh, nhận diện mọi cảm thọ đến với anh thì cảm thọ, xúc cảm, vân vân, dầu cho sầu khổ bất an hoặc ưu tư trần lụy hoặc là những nỗi niềm ân hận ngập trời, nhưng mà thưa các vị, nó vừa có mặt thì họ liền nhận diện nó là cái bị họ quan sát, thì dính chỉ đâu mà cần phải có pháp môn này, pháp môn nọ, pháp môn kia để tẩy gọi. Điều thứ tư, đạt đến cái chiều thâm sâu nữa, thưa các vị, bản chất tâm bất động của các vị, Phật tâm chiếu sáng của các vị, con người thật của các vị, nó vốn là rộng lặng tịch như như hư không, từ xưa tới giờ nó là như vậy, nó vốn là vô ngã rồi. Liễu ngộ được thể vô ngã rồi thì có cái chi bản ngã trong đó mà phải gột trừ, phải tẩy gọi. Khi ta còn chấp ta là hình hài, ta là buồn vui, ta là nghĩ suy, ta là nghiệp thức vận hành, thì ta rất cần, nào là ta phải kiếm một pháp môn nào đó để làm cho thần thức ta nó nhẹ, phước lành ta nó lớn để sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Thế nhưng mà đạt đến cái thấy bản chất của cái gọi là ngã không thật có, anh vốn đã là quảng trời trong thì làm cái gì cho quảng trời trong nữa. Thưa các vị, mây cứ bồng bềnh lại qua, gió cứ đi ngang qua, nhưng mà làm sao mà lay động được bầu trời. Cũng như vậy, nhận ra ta là biển mênh mông chứ không phải là những lượng sóng ngược xuôi. Thế thì cần làm gì để loại trừ những lượng sóng, đừng cho nó chạy ngược chạy xuôi? Không, biết mình là bản thể rồi, thưa các vị, mọi hiện tượng đều dư thừa đối với người đó, cho nên không cần trang điểm thêm là như vậy nhé. Đây là bài thơ thứ 6. 11 bài lần đó. Giờ phải học sao cho bữa nay hết 11 bài đi. Bài thứ 7. Cái bài này được dịch như thế này. Đây là thể thơ 5 chữ thôi. Nhìn kỹ không thể thấy, lắng nghe chẳng tiếng tâm, nhà có ba món báo, trời người khó thể tìm. Tâm là chữ Hán, tìm cầu đó là nghĩa tiếng Việt. Chữ tâm thì nó cùng âm vận là với cái câu thơ ở trên. Thưa các vị, tai của mình nó hạn chế, mình chỉ nghe được những tiếng nó có một cái cường độ âm thanh nào đó lớn hơn mình không nghe, mà nhỏ hơn nữa mình không nghe. Tức là nó cho phép trong một cái khung nhất định của âm lượng thì mình nghe. Giữa đất trời đồng vọng này nó có những âm thanh mà ta đâu nghe. Và các vị biết rằng là khoa học nó phải mất đến cả hàng trăm năm nó mới chế ra được những loại máy lắng nghe được những tiếng thở của vì sao từ phương trời xa. Dường như năm 1979 thì phải. Những cái viễn vọng kính Hubble nó hướng về vũ trụ thiên hà để nó nghe coi là có âm thanh gì, có những hành tinh xa đồng vọng lại không. Thì nó nghe được tiếng wow. Tiếng đó là tiếng của đất trời đồng vọng lại đó, bây giờ người ta hay dùng đó. Tuy nhiên, dù cho có thể có được một dãy viễn vọng kính nghe được tiếng thì thầm của những vì sao cách đây một vạn năm ánh sáng, nhưng mà không thể nghe được cái tiếng nơi tâm thức của ta. Cho nên là nhìn kỹ không thể thấy, lắng nghe cũng chẳng tiếng tâm, nhà có ba món báo, trời người khó thể tìm. Tại sao? Điều đầu tiên là ta hỏi tại sao. Do vì, thưa các vị, cái này tiếng và vô tiếng, sắc màu và phi sắc màu, tức là âm thanh và phi âm thanh, sắc màu phi sắc màu. Và hai chặng đường, một là hướng ra ngoài để nghe thì nó dễ, nhưng mà hướng vào bên trong để nhận diện cái khoảng trống là tâm thức các vị thì đừng có hòng. Rồi cái điều cụ thể nhất, mình dùng ví dụ này để cho các vị nhận diện nha. Các vị có thể có được một cái công phu tu tập như thế nào đó thì có thể nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn. Và cái trạng thái vui và buồn thì nhận diện nó dễ, nhưng mà cái trạng thái vô ký, không buồn, không vui thì đố mà nhìn ra. Ta nhìn lên trời, ta thấy mây thì nó dễ. Thế nhưng mà ta thấy cái quãng không mây thì không thể thấy được. Ta chỉ thấy rất xa, thăm thẳm không có chi cả, nó biểu hiện bằng một vùng xanh lơ thôi. Ta gọi đó là cái bầu trời, nhưng mà kỳ thực là bầu trời không có màu. Tại vì tầm mắt của ta nó mỏi, nó chạm tới cái biên giới cuối cùng của cái nhìn, không thể thấy được gì, cho nên ta thấy nó màu xanh thôi. Chứ kỳ thực không gian không có màu. Thế thì cái hữu hình hữu vi thì có thể thấy, có thể nghe, có thể xúc chạm, nhưng mà cái vô hình thì không thể nghe. Điều thứ hai nữa, cái hướng ra ngoài thì chúng ta còn có khả năng thăm dò, do vì phàm tâm chúng ta luôn hướng ngoại. Nhưng mà cái hướng vào bên trong để có thể nhận diện được cái rỗng, cái không, nơi chính tự tâm các vị đang sử dụng một đời người này, dường như ta không thể. Cho nên nhìn kỹ cũng không thể thấy, lắng thiệt là lắng cũng không thể nghe. Thế nhưng trong nhà anh đã có ba món báo rồi nghe, tức là đất không âm dương, cây không gốc rễ, hàng không tiếng dội, đã có sẵn nơi tự tâm này. Thế nhưng mà trời hay người gì không thể tìm ra được là như vậy. Trong Tạp A Hàm có bài kinh nó khá là tương ưng với cái điều này. Được không? Đức Thế Tôn đi khất thực. Trong Nikaya cũng có những câu chuyện thế này, và trong Tạm A Hàm thì nó rất là trung thực, gần với nền văn học Pali lắm nghe. Trong Tạng Nikaya, mình không biết nằm trong tiểu bộ kinh hay là tương ưng bộ kinh gì đó, dường như trong tương ưng bộ, nhưng mà mình nhớ trong Tạm A Hàm có một đoạn đó là Thất Niên, bài kinh Thất Niên nghe. Là gì? 7 năm. Một hôm, Đức Thế Tôn đi khất thực. Có một người nông dân đó, mặt mày tiều tụy, hơi thở nhọc mệt, mồ hôi mồ kê đẫm đầy, tay đang cầm cây roi. Hỏi chứ, Ngài Cụ Đàm, Ngài có thấy con bò của tôi không? Đức Thế Tôn lúc bấy giờ đã chứng tâm minh lục thông rồi, Ngài nhìn, Ngài biết đây là ác ma. Nó này ác ma, ta không thấy gì trước mặt ta cả. Thế rồi bây giờ ác ma nó mới thầm nghĩ rằng, ôi Cụ Đàm biết ta rồi. Nó mới hiện hình thực lại là một ác ma, nó nói này Cụ Đàm. Ông nên biết rằng, ngàn vạn chúng sinh nơi hành tinh này chỉ có một vài người vượt thoát, nhưng mà chưa chắc gì đã thoát khỏi bàn tay của ta. Mắc gì mà ông lại đi rao giảng giáo lý vô ngã của ông như vậy? Bản thân của ông chưa chắc gì ông thoát khỏi bàn tay sinh tử của ta. Thế rồi Đức Thế Tôn bảo rằng là này ác ma, nơi nào có ngã, nơi nào còn chấp trước, nơi nào có tôi và ta thì nơi đó còn ở trong địa giới của ngươi, trong địa vực của ngươi, trong phạm vi sinh sát của ngươi. Nhưng mà Như Lai đã hoàn toàn vượt khỏi chấp ngã, chấp pháp, vượt khỏi ba cõi sáu đường, cho nên không có cách chi để bắt được Như Lai đâu. Và các vị biết rằng là ác ma đã theo dõi Thế Tôn như vậy 7 năm, tức là 6 năm ngày tu tập thiền định cho tới lúc Ngài đi hoằng pháp, ác ma nó mới rình Ngài, nó chặn đường để nó làm việc này. Tức là 7 năm trường đã rình Đức Thế Tôn để coi cái Ngài có khởi tâm, Ngài có chấp trước về năm uẩn, về hữu ngã hay không. Và khi các vị đọc bài kinh này là các vị có thể quy chiếu nó vào một điều mà chúng ta đang nói nơi đây nghe. Thưa các vị, một là an trú trong cái vùng đất không âm dương, hai là an trú trong cái vùng không có tiếng dội, ba là an trú trong cái vùng sự sống mà không có gốc rễ gì cả. Bản chất của nó là năng lực liễu tri thường hằng, cho nên nó không cần gốc, đó là loại cây không rễ nghe. Và ba món báo này nó chính là tâm Phật của các vị, là năng lực liễu tri thường hằng của các vị, là tuệ giác hiện tiền của các vị, là thể niết bàn của các vị. Ta đã có sẵn. Và chỉ cần ta quay về khéo thể nghiệm an trú thì thưa các vị, này trời, này người, này thiên ma, không ai biết đường đâu mà tìm đâu nghe. Ý nghĩa của cái bài kể này, những câu rất là quan trọng, đó là dường như câu nào cũng quan trọng cả. Lắng không thể nghe, nhìn không thể thấy. Thế nhưng mà nó đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Anh sử dụng nó một ngày 24 giờ. Thế nhưng mà nếu khởi tâm tìm thì không cách chi anh tìm được cả. Nếu chúng ta học vô chứng đầu ca, có một câu tương ứng với bài này. Câu đó rất là lý thú. Bây giờ mình chép nó ra đây, tặng cho các vị. Cũng có vài câu chữ Hán cho vui nghe. Đó là bất ly đương xứ thường trạm nhiên, bích tức tri quân bất khai kiến. Đây là câu hay ạ. Bất ly đương xứ là gì? Nó không rời hình hài năm uẩn của anh, không rời phút giây này. Trong từng động thái đứng đi ngồi nằm, nheo mắt nhướng mày, co tay duỗi tay, dở đi bước chân từng bước, gọi là dở bước đạp. Trong từng cái động thái của cảm thọ, này buồn, này vui, này hờn, này giận, trong từng cái lay động bé nhỏ mong manh của tâm thức vừa thoáng nghĩ, trong tất cả những cái nơi ấy, thưa các vị, nó không rời tâm bất động của các vị. Hay nói cách khác, tâm Phật luôn chiếu sáng mọi điều chúng ta vừa kể ra, luôn chiếu sáng thân, luôn chiếu sáng từng cảm thọ, luôn chiếu sáng từng dòng suy nghĩ, hồi ức, luôn chiếu sáng từng cái ý niệm đang nhúc nhích rất ư là mong manh nơi tâm thức các vị, liền có năng lực Phật đang chiếu sáng, cho nên gọi là không rời đương xứ. Đương xứ là ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay phút giây này nha. Thế nhưng mà nó thường trảm nhiên, nghĩa là nó luôn lặng lẽ, luôn tỉnh tại, không có sao động. Và nếu anh tìm, mít là tìm nha, nếu anh tìm thì biết rằng anh không bao giờ thấy. Giống như là nhà có ba món báo vậy, nhưng mà trời người không thể tìm ra nha. Chỉ cần làm một việc, khéo quay về thể nghiệm cái trạng thái tâm nó đang quan sát, thì các vị an trú được trong cái thể bất động của tâm, các vị trị liệu được mọi phiền não bất an, mọi ưu tư sầu muộn. Thế nhưng mà các vị cứ khởi tâm rằng cái năng lực tâm giác ngộ của tôi đang ở đâu, thế thì biết rằng các vị đi một kiếp này cho tới ngàn vạn kiếp không cách chi trú được trong pháp để hành trì, không cách chi liễu ngộ được năng lực tâm bất động có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Từ điều này, ta có một cái nhìn liên hệ về pháp hành trì. Các vị biết rằng Đức Thế Tôn dạy thiền tứ niệm xứ để đi vô cái cửa này nghe. Thầy tỳ kheo thọ thực xong rồi, thầy đó trải bồ đòn, tội cũ, ngồi xếp kiết già để chánh niệm phía trước. Đó là trường hợp thứ nhất đi vào công phu. Trường hợp đi vào công phu không rời phút giây nào, Đức Thế Tôn dạy rằng thầy tỳ kheo an trú trong chánh niệm, thầy ấy phải biết rằng khi co, khi duỗi, khi cúi, khi ngẩng, khi bước, khi đạp, đều phải nhận biết. Thầy tỳ kheo, khi nhai, khi nuốt, khi ngừng, đều nhận biết. Thầy tỳ kheo, khi ngồi, khi đứng, khi đi, đều nhận biết. Và một bài kinh khác tương đương với bài thực tập thiền tứ niệm xứ này, Thế Tôn dạy rằng là khi có tham sân si, biết tham sân si. Khi không tham sân si, cũng biết không tham sân si. Tóm lại những bài kinh căn bản, nó không phải là làm một bước ban đầu để ta thực tập đi vào thiền, mà nó còn hàm ý nghĩa thứ hai rằng bài kinh này bước vô thực tập thì ta liền bước thẳng vào vùng đất bất động Như Lai. Và cái điều dễ hiểu là thế này, các vị biết rằng là đứng, đi, ngồi, nằm, co duỗi, bước đạp là việc của thân. Thế nhưng có một cái năng lực nó ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó không rời thân, nó luôn quan sát thân là chi vậy? Là cái biết của các vị, cái nhận biết của các vị đang quan sát thân này, đứng, đi, nói, cười, ngồi, nằm, dở, bước, đạp, nheo mắt, nhướng mày, nghiêng đầu, co tai, vân vân. Thưa các vị, không một động thái nào của thân mà không có cái năng lực liễu tri thường hằng, tức là cái năng lực trạm tịch thường nhiên đang quan sát. Thế thì các vị thấy có lúc nào các vị rời được cái năng lực tâm này đâu? Đang có mặt đây, đang hiện tiền đây. Thế nhưng chỉ cần anh làm việc rằng là cứ tìm coi cái gì là cái năng lực giác ngộ của tôi, tìm coi cái gì là cái bản thể vô ngã của tôi, cái chân thật của tôi, cái niết bàn thường tại của tôi, thưa các vị, tìm là biết rằng các vị đang làm một việc vô cùng vụng về là chi? Là rủi rong hướng ngoại, không khéo an trú được ngay cái con người đang quan sát. Và tóm lại cái điều vô cùng dễ hiểu là khi các vị hiểu được điều này, các vị sống với cái con người đang quan sát được thân này, quan sát được buồn vui này, quan sát được từng cái hồi ức, quan sát được từng ý niệm sinh diệt, từng dòng tâm thức chảy ngược chảy xuôi, thì chính cái quan sát ấy là năng lực thường hằng, năng lực trạm nhiên, là tâm bất động, là thể vô sinh, là tự thể niết bàn. Chỉ cần mình đi vào công phu thực tập từ cái bước căn bản đó là quan sát thân này, luôn lúc nào cũng sống với năng lực liễu tri, tức là sống với cái biết, thì các vị dần dần khám phá rằng là ồ, hóa ra lâu giờ ta cứ đồng nhất ta vào những cái đối tượng bị biết, mà quên mất rằng ta là cái chủ thể đang quan sát, là cái biết chứ. Từ điều này, các vị nhận ra một điều, thưa các vị, khi mình khởi tâm tìm thì cái khởi tâm ấy nó trở thành đối tượng bị quan sát nghe. Nó trở thành vọng thức. Còn các vị lúc bấy giờ nếu khéo thì các vị liền trở thành người, trở thành năng lực tâm, trở thành thể Phật bất động quan sát được cái khởi tâm tìm của tôi là ai. Thế thì thưa các vị, ngay một chốc tay vậy, Ta có thể lạc vô con đường vọng thức, diệt sinh, cũng một tróc tay vậy. Đó, một tróc tay thở dài nghe. Chỉ một nháy mắt với một sát na thôi thì các vị liền an trú lại ngay tự thể bất ly đương xứ thường trạm duyên. Câu này chỉ cho các bản thể Phật bất động của các vị. Nếu quy chiếu nó vào đây thì đây, câu này là ba món báo của các vị đây. Câu này là chi? Câu này là trời người không tìm ra. Tại vì họ tìm cho nên không nhận ra thôi. Còn nếu dừng lại không tìm, khéo thể nghiệm. Và cái câu trong nhà thiền người ta dùng đó là chi? Thầm hỏi nghe. Khéo thể nghiệm, thầm hỏi. Và nếu ai giữa cuộc đời này có một niềm đam mê nhất định về con đường trở về nhà cũ, không có lạc lõng trong ba cõi sáu đường, thì tự nhiên họ sẽ dần dần khám phá được cái cửa này để đi vô. Tiếc thay, cửa thì mở sẵn mà người đi vào thì quá ít. Đây là điều hơi tiếc cho chúng ta cứ lây quay trong cuộc trần, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm cái phải, kiếm cái quấy, hơn thua nhau từng chút bọt bèo, và không biết rằng là những cái thứ phù du ấy chẳng đáng một xu con nào cả. Đó là bài thứ 7. Thế là bài thứ 8. Hy vọng rằng bữa nay mình học hết 11 bài nghe. Một gốc vô căn thọ ấy, sơ ông phí sức tìm cầu, phá hết rừng cây cổ thụ, thấy vô căn thọ dễ đâu. Cái câu này nếu mình dịch chính xác theo cái văn bản Hán thì leo cây tìm cá dễ đâu nghe. Nó là một loại thành ngữ của Trung Hoa, và các vị thiền sư ứng dụng câu thành ngữ này trong đây. Thế nhưng nội dung của bài này thì bảo rằng là cái gốc vô căn thọ ấy, tức là cái gốc cây mà không có rễ, không có cành, không có nhánh kia. Cái cây gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức ấy, dù cho cái ông thợ rừng kia có tìm khắp cả một rừng và đổ hết bao nhiêu cây cổ thụ xuống thì cũng không thể tìm được cái cây vô căn thọ này. Cho nên mình theo với cái ngữ cảnh của bài thi kệ này, mình dịch nó là tìm vô căn thọ đâu có dễ đâu. Nhưng mà trong khi đó thì thiền sư họ sử dụng là leo cây tìm cá có dễ đâu nghe. Đây là thành ngữ Trung Hoa. Cái chuyện này chuyện vô cùng khó khăn và không thể. Nó hàm nghĩa như vậy. Và thưa đại chúng, nội dung bài này nó cho chúng ta một cái nhìn điều thứ nhất. Đó là tự gia bỏ tàng, anh chỉ khéo quay về thể nghiệm và sử dụng thôi nghe. Nội hàm của điều này dắt dẫn cho chúng ta ý thứ nhất là thưa các vị là cái món của báo, cái cây không rễ, cái mảnh đất không âm dương, hang không tiếng dội, là tự gia bảo của ông nó đã chôn sẵn nơi hình hài năm quẩn này. Anh hãy khéo thể nghiệm và nhận ra nó đang có ngay bây giờ, ngay nơi đây. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai, sử dụng cho được, chứ không có chuyện là tìm nó. Anh đốn cái rừng cây như ông thợ rừng kia, có thể tốn một đời người hoặc nhiều đời người không thể tìm được vô căn thọ. Cũng như vậy, anh ngược xuôi anh chạy khắp cả hành tinh này, thậm chí có những vị thiên đế Rohini, Bạch Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, con nhớ rằng con đã dành một kiếp thân phận một vị trời, con đi từ hành tinh này tới hành tinh kia, trong một cái co duỗi như vậy là con đi từ thế giới này tới thế giới kia, tìm một vùng đất, nơi đó không còn sinh không còn diệt, nhưng mà Bạch Thế Tôn là con tìm không ra. Tức là con người có sinh thì có diệt, dù con người đó trần gian hay là những vị thiên đế đều chung chịu một quy luật như vậy. Cho nên con nghe Thế Tôn bảo rằng là không nơi nào có được cái sự vĩnh viễn, thường hằng, không sinh diệt. con rất tin lời Thế Tôn. Và sau khi vị Thiên Đế nó bạch với Phật xong, Phật nói: này Thiên Đế, đó là câu thứ nhất thôi nghe, còn để vị cứu nữa. Câu thứ hai, ông có biết rằng đi khắp mười phương thế giới không tìm được vùng đất vô sinh, thế nhưng trong mười này năm uẩn của con người cao 1m7 đây có cảnh giới vô sinh bất diệt đang ẩn tàng nơi năm uẩn, ông có biết không? Đây là câu ở trong kinh Tăng Chi Bộ hay là kinh Tạp A Hàm gì đó, mình nhớ mình đọc qua rồi. Nhưng mà thưa các vị, cái đặc thù của điều Đức Thế Tôn dạy này nó tương ứng với các vị thiền sư bảo rằng là có một bảo tàng châu báu đang chôn trong mình này năm uẩn của tất cả chúng ta. Khéo quay về thể nghiệm thì các vị có thể khám phá được mặt mũi thực của các vị, khám phá được vùng đất không âm dương, khám phá được hang không tuyến dội, khám phá được cái năng lực sinh động mà không có cần phải cắm rễ xuống đời sống này. Tức là cái cây nó không cần gốc rễ gì cả, cây trường thọ, vượt không gian, vượt thời gian. Do vậy, ý đầu tiên thưa các vị là tự gia bảo này là cái đã có nơi các vị, nó chôn sẵn nền này năng quẩn của các vị, khéo quay về thể nghiệm thôi nghe. Như bài thơ vừa rồi chúng ta giải thích rằng là ngay nơi đương xứ thường trảm nhiên, không rời đương xứ thường trảm nhiên, tìm biết rằng anh không bao giờ thấy. Thiền sư thì bảo một câu rất là đặc thù nữa là ngũ uẩn sân đầu hiển Phật đường. Tôi không biết thiền sư nào nghe, nhưng mà đây là cái câu rất là hay. Ngũ uẩn sân đầu hiển Phật đường, tức là cái Phật điện sáng rỡ, trắng lệ, chói lọi cả mười phương thế giới, nó không phải ở nơi nào khác mà ở ngay nơi năm uẩn của anh. Thế rồi Ngài Lâm Tế thì bảo rằng là lục đạo thần quang vị tầng gián cách, tức là sáu đường thần quang, sáu đường thần thông đó, ngay nơi mỗi hình hài năm uẩn của con người chưa có một phút giây nào vắng mặt cả. Ngay nơi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái nhận biết của anh là Phật đang phóng quang. Thế rồi Ngài Triệu Châu thì bảo rằng Phật vàng không độ được lò, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, nhưng vị Phật thật đang ở trong lầu năm uẩn của các ông thì có khả năng vượt qua đất, nước, lửa, gió, qua tam tai bát nạn, qua kiếp quả cháy rụi, nhưng mà Phật ấy vẫn không bao giờ bị cháy. Tổng hợp lại, thưa các vị, không thể tìm vị Phật ở đâu ngoài này năm uẩn của các vị. Đây là điều đầu tiên, nếu chúng ta khéo nghiệm ra thì thưa các vị, các vị đọc vào ngữ lục thiền, từng câu ở trong cái dòng văn học thiền đều nói điều này nghe. Và khi chúng ta mở được cánh cửa này rồi, tự nhiên cái niềm tin ta vô cùng vững vàng. Niềm tin về năng lực tự nội, niềm tin về cái khả năng quan sát ấy, nó có thể đoạn trừ được, dẹp sạch, xóa hết tất cả những phiền não khổ đau nơi thân tâm của chúng ta trong một sát na thôi. Điều này nó tới nó lui hoài như nó hơi nhàm nghe, nhưng mà rõ ràng nó là như vậy. Khi ta mê thì ta đồng nhất ta vào buồn và vui, chợt tỉnh ngộ hiểu được lời Phật dạy, ta chỉ cần làm việc là quan sát những buồn vui, thì buồn vui là cái đối tượng bị quan sát, nó không phải là ta, nó là cái ngoài ta. Càng quan sát nó, càng nhìn nó thì nó càng trôi xa và biến mất và hư vô. Cái còn lại đơn thuần chỉ là cái năng lực tâm đang quan sát. Nó chính là bất ly đương xứ thường trảm nhiên, nó chính là vị Phật trong lầu năm uẩn, nó chính là sáu đường thần quang phóng ra từ mắt tai mũi lưỡi của các vị, nó chính là cái tòa lâu đài Phật ở nơi hình hài năm uẩn của các vị. Thế thì thưa các vị, từ điều này các vị nghiệm ra rồi, các vị thấy một cái câu chuyện rất là lý thú mà người xưa ngộ đạo rất là dễ, đó là chi? Mình dẫn thêm câu chuyện nữa để kết lại tự gia bảo nghe. Đó là Ngài Huệ Hải. Ngài đến thăm vấn Mã Tổ. Mã Tổ ơi, ông từ đâu tới? Dạ bạch thầy, con từ chùa Đại Nghiệp tới. Tới làm gì? Bạch ngài, con nghe ngài là một vị thiện tri thức, có thể mở được cửa cam lộ, dạy cho con biết thế nào là Phật nơi con. Cho nên con đến cầu xin Ngài chỉ cho con cái gì là Phật của chính con. Ông hạ một câu là của báo trong nhà không chịu sử dụng, vác cái xác chạy đông chạy tây làm cái chi, chạy điên chạy hoàng như vậy có lợi ích gì? Của báo trong nhà tại sao không quay về không khéo sử dụng? Lúc bây giờ Huệ Hải nói giờ bạch Ngài, xin Ngài từ bi chỉ cho con biết cái gì là của báo của Huệ Hải vậy, tức là cái gì là tự gia bảo tàng của con, cái gì là kho báu chân thật ngay nền hài năm quẩn của con. Mà tổ nói cái bị hỏi ta đó là của báo của mi đó. Ngàn này thưa các vị, người xưa họ căn cơ bén nhạy cho nên liền tức khắc Ngài Huệ Hải liền quay về nhận ra tự gia bảo tạng liền, tức là nhận ra cái của báo ngay nơi chính mình liền. Rồi lúc bấy giờ thưa các vị là tiềm phục ở trong chúng. Cái chữ tiềm phục nó hàm nghĩa rằng là sống trộn lẫn trong đại chúng, không biểu hiện ra cái gì mình là người hiểu đạo, hiểu lý gì cả. Sống bình thường, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thở, vẫn làm việc. Và sau đó 3 năm thì ông trốn về nơi cái vùng đất của ông. Đó là cái chùa của thầy bổn sư ông, đã mất rồi, ông chăm sóc cái chùa. Và lặng lẽ hành đạo thôi. Sau đó ông viết cái cuốn gọi là Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn, là cái phương pháp đi vào cửa một cách trực tiếp, chứ không có cần qua cái phương tiện gì cả. Đây là cái cửa chính yếu đi vô con đường ngộ đạo trực tiếp. Đó là cái nghĩa của Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn nha. Và Ngài viết thôi chứ Ngài không có làm chi, không có phổ biến trong già lam tự viện gì cả. Thế rồi cháu trong pháp môn, tức là hàng đệ tử của đệ tử nữa, đúng là gọi ông và sư ông đó, nó ăn trộm. Tới nó trình cho Ngài Ma Tổ, nói sư ông của con viết cái cuốn này, thỉnh tổ Ngài đọc thử coi ra làm sao, cái năng lực đạo lý của sư ông của con hiểu đến cái chừng nào. Thế rồi Ma Tổ Ngài đọc xong Ngài nói là Việt Châu có một viên châu lớn tròn sáng chiếu khắp thiên hạ. Và sau đó thì người ta mới phân theo cái lời xác nhận của Ma Tổ, người ta tìm tới Ngài Huệ Hải, người ta học đạo. Từ điều này, nó cho chúng ta một cái nhìn thưa các vị, kho tàng của các vị, tức là Phật tâm của các vị, năng lượng giác ngộ của các vị nó không có rời. Thấy, nghe, nhận biết, đứng đi, nói, cười, ngồi, nằm, quan sát. Thế thì thân này không phải là kho tàng, không phải bãi báo, không phải là bảo tàng, châu báu gì trong đây cả. Nói năng này không phải bảo tàng, nghĩ suy không phải bảo tàng, buồn vui không phải bảo tàng. Dùng cái từ khác rằng là cái năng lực Phật ấy không phải là hình hài, không phải là những xúc cảm buồn vui, không phải là ký ức anh nhớ về, không phải là dòng tâm thức chạy ngược chạy xuôi, không phải là những ý nghĩ. Nó luôn là cuồn cuộn đi ngang như một dòng sông. Thế thì cái gì là Phật trong những vấn đề mà chúng ta vừa đang nói? Từ cái thô của hình thể vật lý cho tới cái cảm xúc, cho tới những ý nghĩ. Trong những cái ấy, cái gì là Phật của các vị? Nếu đồng nhất vào những thứ đó thì Phật các vị là sinh diệt, là mất còn, là vật chất, là cảm xúc. Không đồng nhất vào những thứ đó thì cái gì còn lại? Mà được gọi rằng là bất ly đương xứ thường đảm nhiên. Thưa các vị, chính là cái năng lực quan sát được những thứ ấy nó đang sinh đang diệt thì gọi nó là tâm liễu tri thường hằng, gọi nó là vị Phật bất động, gọi nó là năng lực không sinh, gọi là vị chân nhân, hay là mặt mũi thực, là niết bàn, là chân tâm thường trú, vân vân. Thưa các vị, có ngàn tên gọi khác biệt nhưng mà nói chung chỉ cho cái năng lực đang nhận biết của các vị. Dùng hai cái từ nhận biết là hơi nhiều đấy, năng lực biết của các vị. Cái biết mà không cần nghĩ suy. Cái biết rõ ràng hiện tiền. Tôi nói từng lời các vị biết không vậy? Biết, có cần suy nghĩ không vậy? Không. Các vị nhắm mắt, mở mắt ra, các vị có biết rằng trước mặt mình là khoảng không gian trống không vậy? Biết. Vừa nhắm mắt, mở mắt, các vị có biết rằng trước mặt mình là cửa sổ, ngoài cửa sổ là cây cối? Biết. Không cần nghĩ suy gì cả. Cái biết lặng lẽ, tịch nhiên, không có một bóng dáng gì của ý niệm nghĩ suy, thì cái biết ấy chính thực là năng lực tâm, bất động, vô sinh. Năng lực này nó có khả năng nhìn ra thì biết mọi thứ, nhưng nhìn ngược vào nó cũng biết đây là buồn, đây là vui. Buồn đến, các vị có biết đây là buồn không vậy? Làm sao không biết? Vui đến. Vụng về thì mình đồng nhất mình là niềm vui, nỗi buồn, lo âu, phiền muộn. Nhưng mà chợt thông minh thôi nha. Thì các vị thấy rằng là đây là buồn, đây là vui. Mà không phải là ta buồn vui, mà là những cảm xúc sinh ra trong ta. Ta là tâm vô niệm, không có suy tư gì cả. Nó quan sát được cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt. Thế thì nó có rời chúng ta lúc nào đâu. Do vậy cho nên những từ trong Thiền Tông đã dùng đó là ngũ uẩn sân đầu, hiện Phật đường, lục đạo thần quan bị tầng gián cách, kho báu huệ hải đang hiện tiền, bất ly đương xứ thường trảm nhiên. Thưa các vị, 1.000 câu ngữ thoại thiền đều chỉ về một chỗ, đó là tự gia bảo tàng của anh hãy khai thác đi, hãy xài đi, đừng có bỏ trôi qua tháng ngày. Đời sống ta dường như ta bị dắt dẫn bởi vui, bởi buồn. Ở một cái tầng thấp nhất, phàm phu hơn nữa, là ta bị dắt dẫn bởi của cải bạc tiền. Ta bị dắt dẫn bởi lợi, bởi danh. Ta bị dắt dẫn bởi bao nhiêu thứ tình cảm lụng vụng nghe. Lây quay giữa trần đời này, tìm một mảnh tình dắt dai để cho khổ với người ta. Thế rồi may mắn là cái mảnh tình đó nó không phải dắt dai vứt xuống như chiếc khăn, mà nó quấn vào cổ luôn. Nó thành cái chi? Thành một đời sống gia đình để có nhiều thế hệ tương lai. Lây quay ngần đó việc để làm chi? Trả cho xong món nợ thì hết một đời người nghe. Dường như cuộc đời ta sinh ra để làm một việc là vay nợ và trả nợ. Thế thì còn nghĩa lý gì trong đời sống đâu? Không khéo nghiệm ra tự gia bảo tàng thì đời anh chỉ là một một cái chuyến vay và trả giữa trần đời thế nghe. Nhìn ở góc cạnh khác, không thể nghiệm được kho báu chính mình thì đời sống anh chỉ là một kiếp sống nuôi hình hài anh sống còn để đợi chờ cái chết đến. Lấy quay ngần đó việc nuôi sống để làm gì? Đợi chờ cái chết. Mua bảo hiểm cho tốt để làm gì? Đợi chờ cái chết đến. Gọi là thay vì chết bây giờ thì chuyển hạn đó vài mươi năm sau cũng là để duy trì cái mạng mọc này đợi chờ cái chết mà thôi. Vaccine nó chống Covid-19 nó tới. Thưa các vị, mình lựa cái này của Mỹ là chắc ăn nè, cái này của Trung Quốc thì ôi cái hàng này hàng giỏ không chắc ăn, cái này của châu Âu thì có thể tạm chấp nhận. Để làm gì vậy? Để kéo dài thọ mạng, đợi chờ cái cuối cùng là cái chết, ngần đó việc là hết. Thế thì thưa các vị, tóm lại điều mình thưa đó là thế này. Không thấy được đạo, không biết rằng bản chất của ta nó có một cái vùng đất rất bình yên, đó là vùng vô âm dương. Nó có một cái vùng không gian rộng đến nỗi là không có tiếng dội lại, đó là hang không tiếng dội. Nó có một cái sự sống màu nhiệm, không cần gốc rễ, không cần tưới tẩm gì cả, nó đã tự hiện hữu từ nghìn đời. Nếu không hiểu được điều này, thưa các vị, dường như đời sống ta chỉ là một việc, đó là hết kiếp tử sinh này, lay quay lại làm một cuộc tử sinh mới, và kéo dài một đời sống của một sinh dân nổi chìm trong ba cõi triệu triệu kiếp, và dường như không có con đường thoát. Chỉ có một con đường thoát duy nhất thôi, đó là thể nghiệm được kho báu đang chôn giấu nơi này năm uẩn, giống như Huệ Hải vậy. Cái gì là kho báu của Huệ Hải? Xin Ngài chỉ cho. Chính ngay lúc ông nói năng, ông quỳ trước ta, cái đó là kho báu ông đó. Khéo thì ta liền thể nghiệm được cái trạng thái quan sát. Nó đang nhìn thân này đứng đi nói cười, nó đang nhìn buồn vui sinh diệt, nó đang nhìn từng dòng vọng thức chảy ngang. Rồi không khéo thì thưa các vị, mất một kiếp, mất luôn triệu triệu kiếp, đều đi vào cõi tử sinh như vậy cả. Đây là bài kệ thứ 8. Thế rồi bài thứ 9, 9, 10, 11, 3 bài nữa. một khoảng đất không âm dương, nhiều kiếp bán mua chẳng mất, tử thi chôn khắp địa cầu, lộ rõ ba đầu hai mặt. Một khoảng đất không âm dương, nhiều kiếp bán mua chẳng mất, tử thi chôn khắp địa cầu, lộ rõ ba đầu hai mặt. Bài thơ này có dễ hiểu không? Hơi khó nghe. Cái câu này chúng ta đã quen trong mấy bài thi kệ rồi. Do vậy cho nên một khoảng đất không âm dương có hàm nghĩa rằng là một cõi tâm, một trạng thái tâm bất sinh bất diệt đang chôn trong hình hài năm uẩn của các vị. Nhiều kiếp bán mua chẳng mất, nhiều kiếp thọ thân, vị trời có, con người có, và động vật có, trường viễn kiếp tử sinh lây quay, cứ bỏ một hình hài này rồi lại chọn một hình hài khác tùy vào cái phước nghiệp của ta đã tạo trong những kiếp sống mà ta có thể đi lên và đi xuống, có thể đọa vô loài quỷ đói, có thể làm vị trời, có thể làm người ở nhân gian, có thể làm loài động vật, làm con sâu cái kiến vân vân. Thưa các vị, cứ như vậy trường viễn kiếp tử sinh, mà cái bản chất tâm vốn là vô sinh của các vị chưa bao giờ mất. Vật thể hữu vi thì còn biến mất nhé, còn cái vô vi hư không thì làm sao biến mất được. Cái hình hài này thì còn chìm vào các buổi phù du, nhưng mà bản chất thực của các vị nó vốn là vô ngã, thế thì làm sao mà mất được. Người ta có thể làm cho hành tinh này biến thành bụi, thế nhưng mà làm cho hư không này nó biến mất vào đâu? Thưa các vị, không thể. Do vậy cho nên hãy lấy một cái ví dụ rất hiện thực, đó là hư không và địa cầu, hoặc là nhiều dải thiên hà đều có thể biến mất, nhưng mà không gian thì không bao giờ đổi thay cả. Một quãng đất không âm dương, tức là cái vùng không gian tâm Phật bất động của các vị không hề mất, nhưng mà nhiều kiếp bán mua qua bao nhiêu cõi tử sinh nha. Thế rồi cái việc cụ thể là thế này, dùng cái ví dụ gần nhất để chúng ta có thể thể nghiệm nó. Ví dụ như các vị chìm ở trong buồn, trong vui, trong hờn, trong giận, chưa hiểu đạo lý, thế thì mình bị nó nhận chìm, sáng vui, chiều buồn, này lo âu, này phiền muộn. Thưa các vị, nó cứ cuồn cuộn đi ngang qua, và chưa có một ngày nào ta không bị nhận chìm trong những cảm xúc như vậy, những lo âu như vậy, những phiền muộn như vậy. Thế là một sống tình cờ nào đó, mình hiểu được điều này, tức là hiểu được đạo lý rằng tất cả những cảm xúc ấy, dù nặng, dù nhẹ, dù đậm, dù nhạt, dù dài hay ngắn chi, nó đều đến và đi, biến mất hư vô. Nhưng cái trạng thái tâm không buồn, không vui, nhất là cái năng lực tâm đang quan sát được những buồn vui ấy, thì nó vốn thật không phải buồn vui. Nó chính là cái năng lực tâm đang quan sát được mọi buồn vui. Ngay trong luận lý thì cái thấy được buồn vui nó đã không phải là buồn vui rồi. Thế rồi đi vô sự thực tập và hành trì, ta nghiệm ra điều rằng là ngay cái lúc buồn vui đang sinh đang diệt đó, ta nhìn được nó thì liền tức khắc buồn vui không có cách chi xô dạt ta, nhận chìm ta, phủ bóng lên đời sống ta. Tự nhiên là khám phá được điều này thì các vị thấy rằng là hóa ra xưa giờ mình lầm. Mình cứ nghĩ mình là buồn vui, mình đồng nhất vào nó, nhưng chợt nhận ra thì cái năng lực tâm nhận biết được buồn vui, quan sát được buồn vui, nó vốn là cái có sẵn. Dù nó có bị buồn vui 1 triệu lần đi ngang qua 50 năm, 70 năm, nhưng mà vừa nhận ra thì ta liền sử dụng được cái năng lực này. Thế thì dù cho nhiều kiếp bán mua, dù cho 1 triệu lần buồn khổ bất an, thế nhưng mà nhận ra được thì thưa các vị, quảng đất không âm dương ấy, năng lực tâm Phật của các vị, cái năng lực ấy nó vẫn không mất là như vậy nha. Dù cho tử thi chôn khắp địa cầu, hàm nghĩa gì nữa đây? Câu này thưa các vị nó hàm hai nghĩa nha. Nó hàm nghĩa rằng là chúng ta đi ngang qua dòng chảy tử sinh, có thể cắm một cây kim xuống mặt hành tinh này, nơi nào cũng có xương thịt của ta, nơi nào cũng có thân xác của ta đã từng làm con sâu cái kiến, làm con người ngang qua ngàn vạn kiếp rồi, tức là khắp mặt đại địa này nơi nào cũng có hình thể của ta hết. Thế nhưng mà nếu không thể nghiệm được điều này, không thấy được cái bản tâm chân thật của các vị là vị Phật nơi hình hài năm uẩn của các vị, thì cái chuyện hứa hẹn nó còn dài hơn nữa, chưa bao giờ dừng. Thế nhưng một sớm tình cờ các vị thể nghiệm được đạo, thấy được cái năng lực tâm là cái năng lực liễu tri thường hằng, nó đang hiện tiền, đang có mặt, đang ngay nơi đương xứ này, ngay nơi bây giờ ở đây, thì thưa các vị, nó liền bị hiện ra cái năng lực rất ư là vĩ đại, đó là một vị Na Tra ba đầu hai thần thông vô cùng là kỳ vĩ, lộ ra cái thân của Na Tra chân thật hiện tiền. Vừa sinh ra đã có thần thông, vừa sinh ra đã cởi trên phong luân quả luân, vừa sinh ra đã có thể là vượt ngang qua sóng gió nghìn trùng và có thể đi vào con đường chiến tranh để có thể phá ba quân làm một vị tướng tiền tiêu. Cái hàm nghĩa của lộ rõ ba đầu hai mặt là dù cho tử thi chôn khắp địa cầu, thế nhưng mà liễu ngộ được đạo thì các vị liền có được năng lực vô cùng hùng vĩ. Chỉ cần một cái nhìn của các vị thì các vị đã phá vỡ được vô minh, phá vỡ được buồn vui, phá vỡ được những xúc cảm nhận chìm ta từ nhiều kiếp, và gần nhất là những xúc cảm nhận chìm ta từ quá khứ tới hôm nay nha. Mình không thấy được đạo thì từ bây giờ cho tới cuối cuộc đời mình vẫn bị dập dìu, bị nhận chìm, bị buồn vui nó quay tròn chung quanh mình, nó nhận chìm đời sống mình, nó bắt cổ mình. Thế nhưng mà khi ngộ ra được đạo, thấy được cái lẽ màu này, biết được đường tu rồi, thì chỉ cần các vị làm con người quan sát buồn vui thì các vị liền biểu hiện được cái năng lực thần thông kỳ diệu của Thái tử Na Tra ngay. Cởi trên bánh xe quả luân có thể là phóng thần quang, trị ma trị quỷ, có thể mở được cái con đường là một mũi tên xuyên ngang những đám mây, phá vỡ yêu tinh quỷ mị. Nó là như vậy nha. Cho nên tử thi dù có chôn khắp địa cầu, nhưng mà một phen lộ được mặt thật rồi thì liền có được năng lực thần thông tự tại. Điều này dễ hiểu. Tại vì khi các vị có niềm tin với chánh pháp, đi vô sự hành trì rồi, các vị liền an trú ngay cái năng lực tâm đang quan sát, thì các vị đoạn trừ được phiền não, đoạn trừ được bất an, đoạn trừ lo âu, đoạn trừ phiền muộn. Và ngay tức khắc ta liền dừng lại trong cái trạng thái tâm an lạc hiện tiền, không có bị cô đơn, cô độc, cô liêu gì dắt dẫn cả. Tự nó đã tràn đầy năng lực tâm thức các vị sung mãn nha. Nếu không muốn nói là sống được với niềm vui, sống được với tự tại, thì thưa các vị, cái mức độ thấp nhất là không bị phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn dắt dẫn nhận chìm ta. Nếu chúng ta tu mà không đạt được cái thấy như thế này, không liễu ngộ được pháp hành trì thế này, thì thưa các vị, dường như cuộc đời tu của mình hơi phí nha. Đó là mình nói chuyện người tu. Còn nói chuyện người đời, thưa các vị, cái chuyện của họ, họ đầu tư đời sống họ cho buồn vui hờn giận, cho nghiệp thức xoay quanh, là chuyện của người trần thế. Mình đừng có buồn bận tâm tới làm gì. Hãy nói trong cái vai trò của người tu chúng ta, thấy được đạo hành trì này, mà để cho những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn, những thị phi xung đột và những cái trêu ghẹo của người dắt dẫn tâm thức ta, thì điều này vô cùng sai lầm. Uổng thay cho người học Phật, uổng thay cho người nghe giáo pháp. Và cái điều tội nghiệp nhất là rồi anh sẽ mất một kiếp đời, anh đi vô cõi tiểu sinh, và chưa chắc gì kiếp tương lai anh nghiệm ra được đạo, anh có được duyên lành để đọc những trang kinh và để thể nghiệm được điều này nhé. Đó là hai nét chúng ta nói về cái bài thi kệ thứ 9 này. Bài thứ 10, gần tới nơi. Hang không tiếng dội ở nơi này, vượt khỏi nghìn phương tự hiển bài. Sáng sớm đổ nguyên kêu tỏ rõ, sao người không trú lại nơi đây? Hang không tiếng dội ở nơi này, vượt khỏi nghìn phương tự hiển bài. Sáng sớm đổ nguyên kêu tỏ rõ, sao người không trú lại nơi đây? Mình nhìn với cách tổng quát này, thưa các vị, đây là cái cửa pháp môn mở ra để chúng ta từ cứ nghe vào đạo nghe. Các vị nhớ rằng là thiền sư không có cần làm chi nhiều đâu nghe, chỉ cần gọi tên thôi, này Bùi Hưu, bậc dạ, cái gì đó. Cái gì biết dạ khi ta gọi tên. Và cái thủ thuật này thưa các vị được sử dụng từ Mã Tổ, trải dài theo cả một cái chiều dài của thiền sư thời Tống, thế rồi ngược lên nữa. Các vị nhớ rằng là khi Ngài Ca Diếp, Ngài nhận cái pháp y từ Đức Thế Tôn truyền để làm đệ nhất tổ truyền đăng cho cái dòng thiền Đốn Ngộ. Ngài đã sử dụng điều này rồi nghe. Anh em một hôm bạch sư huynh, ngoài cái pháp y Đức Thế Tôn truyền cho sư huynh, Thế Tôn còn nói rằng Thế Tôn có Niết Bàn Diệu Tâm Thật Tướng Vô Tướng Chánh Pháp Nhãn Tạng Vi Diệu Pháp Môn truyền cho sư huynh. Vậy chứ cái chánh pháp nhãn tạng Niết Bàn Vô Tướng đó là cái gì, sư huynh nói cho em nghe. Ca Diếp nói, A Nan, dạ, cái gì? Thế thì các vị biết rằng cả một cái dòng giải của nhà thiền, hai cánh cửa được khơi mở nhiều nhất, một là cánh cửa mắt, hai là cánh cửa tai. Nó bao trùm rất là nhiều công án thiền nghe. Một hôm Ngài Càn Phong thăng tòa, Ngài khai thị câu rất ngắn thôi mà cũng rất là đặc biệt. Ngài giọng tích trưởng, Ngài nói, này đại chúng, thập phương bạc và phạm duy nhất niết bàn môn, tức là mười phương ba đời các đức Như Lai chỉ có một con đường niết bàn. Thử hỏi các ông, con đường niết bàn đâu vậy? Ông đưa gậy lên, ông quậy vòng tròn vậy, các ông xuống tòa. Thế là cái hàng phàm phu của chúng ta học nghĩa giải, tức là học luận lý, nghe kinh nghe kệ và tư duy trên cái đầu, thì chúng ta nghĩ rằng ôi cái đường niết bàn đó là cái vòng tròn viên mãn này, đó là con đường vào Niết Bàn, đây là cái cửa ngõ đi vô Niết Bàn. Nhưng mà thưa các vị không đúng. Cửa ngõ vào Niết Bàn là cái chỗ nào vậy? Vừa thấy, ngay nơi cái thấy của chúng ta, lặng lẽ, vô ngôn, rõ ràng, thường tại, ngay hiện tiền, thì thưa các vị đó là cửa ngõ vào Niết Bàn nha. Đó là mình nói cái chuyện hướng ra ngoài, mở cánh cửa ngõ này, hướng vào trong. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an, các vị vừa thấy đó, thì cái thấy buồn vui đó, cái đó chính là cửa ngõ vào Niết Bàn. Còn buồn vui là cảm xúc sinh diệt trong ta, nó vốn đến đi như đã từng như vậy. Còn cái năng lực bật sáng cái thấy của các vị thì nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy, ngủ cũng thấy, thức cũng thấy luôn. Nếu đang đến một trình độ tu thế nào đó thì ngủ thì thình hài tứ đại ngủ, nhưng mà cái năng lực biết này nó chưa bao giờ ngủ. Cho nên người ta dùng là cái biết nó bao trùm luôn cái này, bao trùm luôn cái thấy của mắt, cái nghe của tai nghe. Rồi cái chuyện giải thích để cho các vị biết rằng là cái năng lực này nó không khác gì năng lực mắt. Một hôm có vị thiền sư hỏi thầy, bạch thầy, Quan Âm tới 1000 mắt ngàn tai, thế thì mắt nào mắt chính, tai nào tai chính vậy? Thông thường có ngàn con mắt như Đức Đại Bi Như Lai, có một cái dòng hào quang về mỗi bàn tay là mỗi con mắt. Thế nhưng mà cũng có hai bàn tay chính, nó được sinh ra từ nách chứ. Cái ý của thiền sư hỏi là như vậy nghe. Nhưng mà vị thầy trả lời nói, ta dùng ví dụ này nói ông biết mắt là mắt chính, tay nào tay chính thôi. Ví dụ như ông ngủ ban đêm, trời tối như mực, phòng ông không có đèn, đang ngủ, bất thần cái gối nó rớt xuống giường. Ông không cần đốt đèn, không cần mở mắt, ông chỉ làm việc nhẹ nhàng là đưa cái tay xuống cái giường, lấy cái gối lên đầu. Thế thì tay nào tay chính, mắt nào mắt chính vậy? Học trò nói, giờ bà thầy cũng hiểu rồi. Hiểu sao? Toàn thân là tay mắt. Có hàm nghĩa tay mắt ấy là tay mắt gì? Thưa các vị, là năng lực nhận biết của các vị được gọi là tay mắt nha. Cho nên nhìn ra ngoài thấy bao nhiêu thứ, nhìn vào trong thấy bao nhiêu thứ. Này buồn, này vui, không có tên nào nó chạy thoát được con mắt tông của các vị. Nghe thì cũng như vậy nghe. Nếu nó mở ra cửa mắt thì gọi nó là thấy. Mở vào cửa tai thì gọi là nghe. Mở vào cảm xúc thì gọi nó là sự nhận biết gió mát đến hơi thân. Thế rồi mở vào cánh cửa tâm thì nhận biết từng cái buồn vui sinh diệt. Mở vào cái cánh cửa nào thì thưa các vị, năng lực biết vẫn làm chủ nghe. Cho nên nhìn ở một mức độ, ở một góc thì đây là bài thi kệ khơi mở cho chúng ta từ cửa nghe đi vào đạo. Điều này ai đã từng đọc Kinh Lăng Nghiêm thì nhớ rằng Đức Thế Tôn kêu Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm nói cho đại chúng các vị Bồ Tát nghe coi là từ cửa nào ông đi vô để thể nghiệm chân tâm. Thì Bồ Tát Quan Âm bảo rằng con từ cửa nghe đi vào đạo. Và điều này thì quá mênh mông, cho nên mình không cần giải thích, mình chỉ cần tóm gọn lại là thế này. Thưa các vị, hang không có tiếng dội nó đang có mặt ngay bây giờ ngay nơi đây. Tức là cái năng lực nghe của các vị, nhận biết của các vị chưa bao giờ vắng mặt nơi là năm bẩn của các vị. Cho nên cái từ nó đây là hang không tiếng dội, cây không gốc rễ, đất không âm dương đang có mặt ngay bây giờ ngay nơi đây. Thế rồi nó làm chi? Vượt khỏi nghìn cửa phương tiện, không dính gì với sắc thinh hương vị xúc pháp cả, không dính chi với hình hài, không dính chi với những buồn vui, càng không dính chi với dòng suy nghĩ của anh, tại vì nó là năng lực tâm đang quan sát thân, quan sát buồn vui, quan sát dòng suy nghĩ, cho nên nó vượt khỏi nghìn phương, ngàn cửa phương tiện, không dính chi với nó cả, và nó tự hiển bày. Sáng sớm đổ quyên kêu tỏ rõ, sao người không trú lại nơi đây? Từng tiếng đổ quyên kêu là đang mời gọi anh trở về với cái tánh nghe của anh. Từng đóa hồng nở trước mắt, từng vệt mây bay trên bầu trời, từng chiếc lá rơi trên sân, rơi trên đường đi. Thưa các vị, tất cả điều ấy đều gợi để cho anh quay về an trú được ngay cái tự thể tâm đang quan sát, ngay nơi cái năng lực nhận biết của anh. Nếu anh khéo quay về thì anh nghiệm được nơi ấy chính là hang không tiếng dội, nơi ấy là đất không âm dương, nơi ấy là cây không gốc rễ, hay nói một cái từ Phật học là nơi ấy là tâm Phật bất động đang có nơi này năm vững của anh. Giản dị vậy thôi. May quá, giờ vô tới cái bài cuối, bài thứ 11. Bài này khá hay ạ. Cho dù trăng bão như núi cao, ba món bao đây thấy dễ nào? Nếu hướng vào không nắm ra được, có cần gặp Phật hỏi đạo sao? Đây là bài kể cuối nha. Và cái bài kể này khá là lý thú, cho chúng ta một cái nhìn là chi? Điều thứ nhất là không có gì đánh đổi được nghe. Điều thứ hai là chỉ một việc này thôi. Việc quan trọng nhất của đời sống con người là việc này thôi nghe. Là nắm cho được bản mệnh của anh. Lôi cổ cho được cái tự thân chân thật nhất của anh. Ngài Lai Quả thì Ngài nói là khoái tương tự kỷ chốc sanh hồi. Mau mau lôi cổ cái Phật diện của anh, cái năng lực tâm bất động của anh, mặt mũi thực của anh, nó về đây. Lô khai đại trị giả tư thì, phàm thánh tiên hiền tổng tự tri. Thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện, hư không quả lịch mạc nghi trì, trùng thiêm tháng mảnh gia tri, khoái tương tự kỷ chốc sanh hồi. Dường như mình nhớ vậy không biết đúng không, nhưng mà nó rất là lý thú ở chỗ rằng bỏ thêm thang quạt lửa cho mạnh vô nữa, trùng thêm thang mảnh gia truy, và mau mau lôi cổ tự kỷ về ngay bây giờ ngay nơi đây. Đó là cái bài niêm hương bạch Phật của Ngài Lai Quả. Ngài mở một khóa tu vào mùa đông tại thiền tự Cao Mân nha. Và cái bài niêm hương bạch Phật để khai đàn của ông nó rất là hùng. Mở lò luyện thép chính là lúc này. Ngàn thánh muôn Phật đều phải chứng minh cho cái việc này. Những cái tên đầu đồng tráng sắc, tức là những tên ương ngạnh, những tên bản ngã, những tên khó dài, những tên kiêu kỳ, những tên ngạo mạn, những tên phàm phu ngu dốt, khó dạy, khó gột trừ, khó luyện để cho nó thành một vật pháp khí thì bỏ vô lò, bỏ hết vô. Trùng thêm tháng mảnh gia truy là bỏ thêm than vô, quạt cho mạnh lửa lên, đốt. Nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, mình ghi thế này nhưng mà mình có quyền nói trước nó sao thì không được nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là Trong đời sống bình thường này, trừ khi trình độ năng lực của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, niềm đam mê trong ta nó không thôi thúc, thì chúng ta có quyền đầu tư đời mình cho cái chuyện vớ vẩn giữa nhân gian, lay quay cho hết một kiếp người, sống trầm luân với cuộc đời để nổi chìm trong sinh tử thì thôi, điều đó không cần nói. Đó là chúng sinh nó chọn con đường đó, ta không bàn. Thế nhưng duyên may mắn đủ lớn, mình nếm hương vị chánh pháp, đi vào con đường hành trì, học hiểu được những cái điều vô cùng quan trọng của một đời người, là dù cho địa vị, danh vọng, giàu sang, quyền quý, hạnh phúc, vân vân, thưa các vị, tất cả điều đó đều phù du cả. Và các vị làm cho tâm thức các vị nó tràn đầy cái niềm đam mê, khao khát khám phá được cái gì là mặt mũi thật của ta, khám phá cái con đường không sinh không diệt của chính ta, thì dường như cuộc đời thì không có điều gì quan trọng bằng cái việc này hết nha. Đây là vấn đề thứ nhất. Cho nên cho dù bảy báo chất như núi cao, chất đầy hư không, thưa các vị, cũng không có bì được với cái việc đó là các vị khám phá được ba món báo nơi tự thân của các vị. Biết rằng là bản chất tâm của chúng ta vốn là không sinh không diệt bằng với hư không. Chính hắn là Đức A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thì thưa các vị, khi các vị đẩy được cái niềm đam mê khát khao lên đến một cái tầng cao, có được cái nội lực hùng hậu như thế này và may mắn gặp được chánh pháp, thì các vị sẽ nhìn cuộc đời này không có gì các vị bận tâm, không có buồn vui nào xâm nhiễu đời sống các vị, không có lau phiền muộn nào làm cho các vị bị bận tâm, hoặc là không có những cái thứ vớ vẩn nào dắt dẫn tâm tới các vị rời cái vùng đất này đâu nghe. Đó là ta giải thích về chỉ có một việc này duy nhất mà thôi. Thứ hai, thưa các vị, mọi niềm vui, mọi nỗi buồn, mọi ưu tư, mọi phiền muộn, nó là cái dạng tâm thức sinh và diệt. Huống nữa là những cái thủ đắc vật chất lợi danh giữa trần đời này. Cho dù ta là gì, ta là ông chi, ta có địa vị như thế nào, ta được tôn quý ra làm sao, thưa các vị, cuối cùng thì các vị chỉ là một vệt khói trắng trên bầu trời khi người ta bỏ hình hài các vị vô lò đốt mắt. Thế thì thưa các vị, không có gì đánh đổi được cái bản hoài của một chúng sinh có mặt giữa trần đời này, khám phá cho được cái gì là mặt thực của ta. Cho nên không có gì đánh đổi được cái lý tưởng này đâu nghe. Đây là hai nét ta giải thích về điều này. Cho dù trân bảo như núi cao, ba món bao đây thấy dễ nào. Thưa đại chúng, rằng có khi trải tâm giết nghìn đời mình chưa có duyên mai thăm dò vô những điều này để được khơi mở, để kích thích tâm bồ đề, nuôi dưỡng cái lòng thiết tha, khám phá vào cái vùng đất tâm bất động đó nghe. Cho nên ba món bao đây nhân duyên gặp không dễ. Gặp được bậc thiện trí khơi ngộ cho mình con đường để mình có một cái niềm đam mê, để có được một lối sống như thế này đã khó khăn rồi. Hơn nữa là các vị chạm tay vào được, thăm dò vào được, nếm được hương vị. Nếu hướng vào không nắm ra được cái trạng thái có của tâm thức thì nắm ra rất dễ. Giống như mọi vật chất hữu vi, cực nhọc một chút, lao lực một chút, đam mê một chút, hoặc nhiều mưu sĩ một chút, người ta có thể thủ đắc được vật chất, lợi danh, này của, này tiền, vân vân, thưa các vị, có khi cực nhọc người ta còn tìm ra rất dễ, tại vì nó là loại hữu vi. Có một mức độ để đo đạt sự thành công và thành tựu, còn lần này hướng vào bên trong, thưa các vị, nắm được cái trạng thái tâm không sinh không diệt thì không đơn giản chút nào. Và khi anh làm được điều này rồi, nói cái câu cuối rất chảnh đó là chi? Có cần gặp Phật hỏi đâu, tại vì Phật cũng chịu thua. Không thay anh làm được việc này, Ngài chỉ làm được một việc là mở đường, chỉ lối, khơi ngộ và dùng ngàn phương cách để giúp cho anh quay về khéo thể nghiệm thôi, chứ còn Ngài không thể dắt tay anh chỉ được. Bằng năng lực giáo hóa hướng dẫn ta, nếu cái năng lực u mê chấp trước của ta nó quá nặng quá dày thì Ngài bảo rằng phải loại trừ dần, phải gột rửa dần. Đầu tiên là xả ly những chấp trước sở hữu của ngã, rồi dần dần xả ly được cái chấp trước ngã, đó là tôi, là hình hài này, là buồn vui này, là nghĩ suy này, là xúc cảm này, để cuối cùng chạm tay vào cái vùng trời tâm bất động vô sinh, vốn là vô vi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là nếu anh thể ngộ được trong sát na này thì không cần hỏi ai cả. Còn nếu không ngộ được điều này thì phải đi từng bước một theo con đường của Phật dạy dành cho chúng phàm phu nơi mặt đại địa này nghe. Tức là từ cái bước rất căn bản là quy y, thọ trì năm giới, lễ Phật, trọng tăng, cúng dường tam bảo, và dần dần bước vào tu lục độ vạn hạnh, bố thí, cúng dường, dần dần tu năng lực trí tuệ để có thể thăm dò vào điều này. Tóm lại, thưa các vị, năng lực trí tuệ mình nếu không đi ngang qua dòng chảy tử sinh, nuôi dưỡng hai phần phước và trí, thì không có khả năng gặp được tam bảo để có thể liễu ngộ được điều này. Còn nếu ta có duyên mai liễu ngộ được cái cốt tủy này, thưa các vị, rõ ràng rằng ta nhận ra cái bản chất Phật ta nó tự có. Phật chỉ là người dẫn đường, chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, mà nhìn được mặt trăng hay không là do anh chứ không phải do cái người chỉ kia nghe. Có khi người ta chỉ hết sức nhiệt tình, thế nhưng mà anh không theo ngón tay, anh chỉ nhìn ngón tay, anh nghĩ nó là mặt trăng. Thế thì thưa các vị, nghìn đời vẫn cứ chìm trong mê muội. Tuy nhiên, có đủ nhân duyên lành thì theo cái hướng người ta chỉ thì anh nhìn trong tức khắc thấy được mặt trăng. Cũng như vậy, nếu căn cơ ta còn chưa đủ thì ta phải nương vào pháp Phật hành trì để có thể lần lần liễu ngộ tâm. Còn nếu là bậc thiện trí, căn cơ rất sâu dày, thì trong một chốc tay gì thể nghiệm ra bản chất tâm của ta vốn là rỗng lặng tịch nhiên, đang có mặt ngay hiện tiền, như câu Ngài Quyền Giác: bất ly đương xứ thường trảm nhiên. Thì các vị không cần hỏi ai cả, tự mình có niềm tin, tự mình sống được với điều này, không cần một vị thiền sư nào xoa đầu thổi ký, mà ta tin chắc rằng là trong một đời này ta sẽ đoạn sạch phiền não khổ ưu, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu niết bàn nhé. Đó là nội dung của cái bài thi kệ cuối. Trễ mất 10 phút rồi đó. Tuy nhiên, có một cái kết luận ở đây, tổng kết lại 3 buổi học về cái chủ đề chân thật cúng dường này. Các vị chịu khó nghe thêm vài phút nữa thôi. Kết cũng là một, có cái kết như người ta. Thứ nhất, lặp lại cái ý rất là quan trọng là có nhiều thứ quan trọng trong đời sống của anh, nhưng quan trọng nhất là tìm ra cái bản chất chân thật của chính bạn. Bằng không thì đời sống chỉ là chi để dành nó đi. Thế nhưng mà giải thích điều này như hiểu thế này: của tiền, địa vị, danh vọng và mọi thứ vật chất phù du của cuộc đời này, thưa các vị, tìm được nó không đơn giản đâu nghe. Làm giàu không đơn giản, kiếm được người mình thương để làm thành hạnh phúc trên đời sống gia đình không đơn giản. Tất cả điều đó đành rằng nó có quan trọng đó, nhưng cái quan trọng này nhiều lắm là cung cấp cho anh sống một đời sống phù du ngắn ngủi trăm năm đời người thôi. Thế rồi anh biến mất vào hư vô. Do vậy cho nên dù cho có nhiều thứ quan trọng trong đời sống của anh phải tìm cầu, anh phải mỏi mệt, anh phải chạy vại để anh có được chút hạnh phúc, nhưng mà tất cả điều ấy đều không quan trọng bằng anh khám phá được cái bản chất chân thật của anh, cái con người thiệt của anh. Tại vì khi khám phá được điều này, anh trú được trong cái vùng đất bình yên, bất động, vô sinh. Và vùng đất này ở mức độ cạn nhất để biểu hiện đó là đời sống anh luôn hạnh phúc. Tâm thức anh luôn tràn đầy, không có thiếu thốn, không có chạy vại, không ngược xuôi, không bị buồn vui dắt dẫn, không bị ba bên bốn phía xô dạt anh chạy tới chạy lui, nghiêng qua nghiêng về như đời sống của tế bào trôi trên dòng nước, bị nổi, bị chìm, bị lăn, bị lộn. Do vậy cho nên tìm ra bản chất chân thật của anh trú trong cái vùng đất bất động vô âm dương mới là việc quan trọng nhất nghe. Nếu không như vậy, đời sống chỉ là chi? Chỉ là kéo dài thọ mạng một đời này để đợi chết. Đời sống chỉ là những chuỗi ngày của buồn, của vui, của hờn, của giận nối tiếp nhau trải dài trên con đường anh đi. Đời sống chỉ là sống để đợi chờ cái chết. sống để loay hoay một kiếp người, sống để tạo nghiệp, sống để trôi trong tử sinh thôi. Cho nên chỉ là này, thưa các vị, nó tùy vào cái mức độ tâm thức phát triển. Tâm thức ở tầng cạn thì đời sống chỉ là sự đấu tranh, chỉ là sự giành giật nhau về miếng ăn cái mặt. Đời sống chỉ là tìm chút hạnh phúc phù du, đời sống chỉ là tìm chút lợi danh, đời sống chỉ là lưu lại danh thơm cho đời để người ta viết vào trang sử ghi tên năm. Chỉ là ngần đó việc thôi, không hơn không kém, cho nên không có giá trị gì bao nhiêu đâu nghe. Ý thứ hai, bạn chính là cái ấy. Cái từ cái ấy này trong thiền tông mà dùng là chứ, bằng quý thực, kinh văn gọi là chứ, là vị Phật, là thể niết bàn, là tri kiến Phật. Các vị nhớ rằng trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn nói rằng ta vì một đại sự nhân duyên xuất hiện giữa trần đời này, đó là khai thị cho chúng sinh, để cho chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến. Tức là vì một chuyện lớn này thôi, không phải là cái chuyện xây dựng một tôn giáo, không phải là cái chuyện là làm thành một dòng chảy văn hóa cho đời để người ta ngưỡng mộ về Đức Thế Tôn, không phải là chuyện thiết lập một tăng đoàn 1.250 vị tỳ kheo để làm chi. Chuyện đó là chuyện phụ thôi nghe. Chuyện chính của Ngài đó là mở con đường để cho chúng sinh trên hành tinh này biết được rằng là hắn có vị Phật đang ngự trên nhà Long Quẩn của hắn, mở cho chúng sinh thấy là Phật tri kiến của anh. Tức là thấy, nghe, nhận biết, biểu lộ được cái vị Phật đang sống động nền này của anh. Đây là việc chính của mười phương ba đời chư Như Lai nghe. Cho nên anh không có gì ngoài, anh là cái ấy là như vậy. Ngoài Đức Thế Tôn, ngàn vị tổ và các vị đạo sư, thưa các vị, nếu các ngài thấy được đạo cũng nói một điều này thôi, không nói khác. Ý thứ ba, dòng sông luôn trôi, không hò hẹn như bạn. Hàm nghĩa gì? Đời sống luôn trôi mất hút vào chấn cầu như dòng nước đi ngang qua cầu ngã. Cuộc đời này nó luôn trôi, mạng sống anh luôn trôi, những bất trắc không lường được. Có thể hôm nay còn ngồi đi học đó, nhưng ngày mai Covid-19 nó sờ gáy anh, nó dẫn anh đi, anh đâu biết được. Cho nên thưa các vị, đừng đợi ngày mai, đừng đợi giây phút tới. Hãy nếm hương vị của Pháp, hãy an trú ngay nơi Pháp hành trì, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Đừng đợi ngày mai, đừng đợi giây phút tới. Dòng sông chưa bao giờ dừng, cơ may không bao giờ đợi chờ. Và các vị không tận dụng được cái điều kiện các vị đang có thì các vị sẽ biến mất nó vào hư vô. Dừng lại nơi đây. Cảm ơn đại chúng. Mừng quá thoát được cái nạn thầy Phước Tịnh này. Việc cần làm: thỉnh chuông, hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.